tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những gia đình trong Cựu Ước, và hôm nay sẽ học bài thứ tư về gia đình ông Gia-cốp. Gia-cốp là một trong hai người con sinh đôi của Isaac và Rebecca. Thành viên chính trong gia đình của Gia-cốp gồm có Gia-cốp, hai người vợ, hai hầu thiếp, 12 con trai và một con gái. Ngoài ưu điểm là người trầm tĩnh, vâng lời mẹ, có mục tiêu cho đời sống và kiên trì để đạt đến mục tiêu, Gia-cốp cũng chung thủy với người vợ mà ông yêu thương từ buổi ban đầu. Về đời sống đức tin, qua chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta biết Gia-cốp là người có đức tin và được Chúa hướng dẫn. Gia-cốp cũng có lòng nhờ cậy Đức Chúa Trời của cha ông mình. Trước khi học về khuyết điểm của Gia-cốp, chúng ta thấy ông có một ưu điểm khác nữa, được ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 35. Câu 10 đến câu 15. Ưu điểm đó là Gia-cốp biết ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn qua sự thờ phượng Ngài. Khi gặp vợ con của Gia-cốp, Ê-sau, anh của Gia-cốp hỏi: "Các người mà em có đó là ai?" Gia-cốp đáp: "Ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh." Lời nói này cho thấy Gia-cốp nhận biết sự dẫn dắt và sự chúc phước của Chúa trên đời sống mình, và biết rằng tất cả những gì ông có là do Chúa ban cho. Sau đó, khi Chúa bảo Gia-cốp trừ bỏ tất cả hình tượng đang có và lập bàn thờ để thờ phượng Ngài, ông đã hết lòng vâng lời Chúa. Sáng Thế Ký chương thứ 35 ghi như vậy: Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp: "Hãy mau đi lên Bê-tên và ở đó. Cũng hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã hiện ra với con khi con chạy trốn anh con là Ê-sau." Gia-cốp bảo người nhà và những người đi cùng với ông: "Hãy dẹp bỏ các tượng thần ngoại bang khỏi các ngươi, thanh tẩy chính mình và thay áo quần. Chúng ta hãy chuẩn bị đi lên Bê-tên, ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã nhậm lời ta trong ngày nguy khốn và đã phù hộ ta suốt chặng đường." Họ liền nộp cho Gia-cốp tất cả các tượng thần ngoại bang mà họ đang giữ, cũng như các khoen họ đang đeo trên tay. Gia-cốp đem chôn những thứ đó dưới gốc cây sồi gần thành Si-chem. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 35, câu 1 đến câu 4. Sau đó, khi đến thành Lu-sơ, Gia-cốp lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, đặt tên nơi đó là En-bê-tên, là nơi Chúa đã hiện ra cùng ông lúc ông chạy trốn khỏi Ê-sau. Vì lòng tin cậy và vâng lời của Gia-cốp, Chúa lại hiện đến với ông một lần nữa, ban phước cho ông và phán rằng: tên con là Gia-cốp, nhưng con sẽ không được gọi là Gia-cốp nữa, mà tên con sẽ là Israel. Rồi Ngài đặt tên cho ông là Israel. Đức Chúa Trời lại phán với ông, ta là Đức Chúa Trời toàn năng, hãy sinh sản và gia tăng gấp bội. Một dân tộc, rồi một cộng đồng nhiều dân tộc sẽ ra từ con, và các vua chúa sẽ từ dòng dõi con mà ra. Vùng đất ta đã ban cho Abraham và Isaac thì ta cũng sẽ ban cho con và dòng dõi con. Rồi Đức Chúa Trời ngự lên từ chỗ Ngài đã phán với Gia-cốp. Ông liền dựng một trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán với mình, làm lễ quán và đổ dầu lên đó. Vậy Gia-cốp đặt tên địa điểm mà Đức Chúa Trời đã phán với ông là Bê-tên. Trích Sáng Thế Ký chương 35 câu 10 đến câu 15. Tình yêu không thay đổi của Gia-cốp đối với Ra-chên, cũng như lòng nhờ cậy Chúa và biết ơn Chúa nơi ông, là điều đáng cho chúng ta ghi nhớ và bắt chước. Tuy nhiên, Gia-cốp cũng là người như mọi người khác, nên dù có nhiều ưu điểm, ông cũng không thiếu khuyết điểm. Chúng tôi xin trình bày khuyết điểm của Gia-cốp mà Thánh Kinh đã ghi lại để chúng ta biết mà tránh đi. Khuyết điểm đầu tiên trong đời sống Gia-cốp là lợi dụng hoàn cảnh để mưu lợi cho chính mình. Sáng Thế Ký chương 25 ghi như vậy. Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh. Ê-sau ở ngoài đồng về, lấy làm mệt mỏi lắm. Liền nói cùng Gia-cốp rằng, em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Gia-cốp đáp, anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ê-sau đáp, này, anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Gia-cốp đáp lại, anh hãy thề trước đi. Người bèn thề, vậy Ê-sau bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phản đậu. Thưa quý vị, người anh sinh đôi của Gia-cốp đi xa về, đang đói, cần có thức ăn. Gia-cốp thì ở nhà và đang nấu ăn. Đáng lẽ thấy anh về và đang đói, Gia-cốp vui vẻ chia sẻ, mời anh của mình ăn. Nhưng trái lại anh lợi dụng cơ hội, buộc anh của mình phải trả một giá thật đắt, tức là phải thề bán quyền con trưởng nam. Rồi mới cho anh ăn. Khuyết điểm thứ hai của Gia-cốp là nhiều mưu mô và giỏi mưu tính. Không những lợi dụng Ê-sau khi Ê-sau đang đói để đoạt quyền trưởng nam, sau đó Gia-cốp cũng nghe lời mẹ lừa dối người cha mù lòa để cướp phước lành mà cha muốn ban cho Ê-sau. Chi tiết này được ghi trong Sáng Thế Ký chương 27 mà chúng ta đã học trước đây. Sáng Thế Ký chương 29 và 30 thì ghi lại những điều khác mà Gia-cốp đã làm trong thời gian sống tại nhà cha vợ là La-ban để thâu đoạt một số tài sản về cho mình. Dù có lẽ vì ông La-ban không ngay thẳng, không trung thực trong cách đối xử với Gia-cốp từ lúc ban đầu, nên Gia-cốp phải dùng mưu tính để không bị thua thiệt. Nhưng nói chung, qua những việc Gia-cốp làm, chúng ta thấy ông là người mưu mô và giỏi mưu tính để được lợi cho mình. Khuyết điểm thứ ba của Gia-cốp là có nhiều vợ. Trong vai trò làm chồng, khuyết điểm của Gia-cốp là có nhiều vợ, như chúng ta đã biết. Gia-cốp yêu Ra-chên và muốn cưới Ra-chên làm vợ. Nhưng đến giờ chót, vì bị cậu La-ban lừa gạt nên ông phải cưới Lê-a, chị của Ra-chên trước, là người ông không yêu thương. Vì thế, Gia-cốp đã có hai vợ. Tuy nhiên, sau đó Gia-cốp chiều theo hoàn cảnh nên ông lại có thêm hai người vợ lẽ là nàng hầu của Lê-a và Ra-chên, tên là Sin-ba và Bi-la. Vì có nhiều vợ nên tình yêu của Gia-cốp dành cho Ra-chên không trọn vẹn. Và trong gia đình thường có sự bất hòa giữa các người vợ với nhau. Một khuyết điểm nữa của Gia-cốp là trong vai trò làm cha, ông thiên vị đối với con cái. Gia-cốp có một khuyết điểm lớn mà ngày nay một số các bậc cha mẹ cũng thường vấp phải. Đó là thiên vị trong tình thương dành cho con cái. Qua hai người vợ và hai hầu thiếp, ông Gia-cốp có 12 con trai và một con gái. Tuy nhiên, vì yêu nàng Ra-chên nên Gia-cốp thương hai con của Ra-chên là Joseph và Benjamin hơn tất cả những đứa con khác. Không những thế, vì Ra-chên chết sớm, nên Gia-cốp dồn tình thương của mình cho hai con của Ra-chên. Đặc biệt là ông thương Joseph hơn tất cả những đứa con khác. Sáng Thế Ký chương 37 ghi về sự kiện này như sau. Kinh Thánh ghi, Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Và Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác. Vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Thưa quý vị, vì thiên vị trong cách đối xử với các con, Gia-cốp đã khiến con cái trong gia đình ganh tị nhau và muốn làm hại nhau. Đúng ra, vì Gia-cốp thương Joseph hơn các anh, đối xử với Joseph đặc biệt hơn tất cả những con khác, nên Joseph bị các anh ganh ghét, muốn làm hại. Có lẽ mỗi khi thấy Joseph mặc chiếc áo dài đặc biệt nhiều màu sắc, các anh lại càng ganh ghét thêm, nên chẳng có thể nói năng tử tế với Joseph. Không những thế, lòng ganh ghét của các anh ngày càng gia tăng, mà Joseph thì ngây thơ, đem kể cho các anh nghe về những giấc mơ lạ của mình. Cuối cùng, các anh đã làm hại Joseph, khiến cho trong tuổi già, Gia-cốp phải sống xa con và sống trong đau buồn suốt bao nhiêu năm tháng. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình của Gia-cốp đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trình bày thêm những điểm khác trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.